18y.net giới thiệu câu chuyện anh xe ôm may mắn mông, có hai quả mông đẹp tuyệt vời đang ở trước mắt hắn, không phải loại mông sồ sề phát tỏi của mấy bà đã quá đát, mà là hai cái mông căng chắc của giống gái trẻ thơm tho, nuốt nước bọt đánh ực. Hắn tiếp tục xăm soi cái lồn thơm đang ngủ ngủi đi xuống cầu thang dẫn đến bến tàu điện ngầm. Đứa con gái trẻ măng mặc chiếc quần vải màu trắng mỏng dính bó sát vào đít, nhìn rõ cái quần si lít hồng bé xíu hẳn ra ngoài. Chỉ cần nhìn kiểu bước đi của đứa con gái kia thôi là hắn đã đoán được 9 phần là em này đã mất trinh. Ngước lên nhìn khuôn mặt con bé, hắn hơi giật mình khi thấy một khuôn mặt trắng hồng xinh như diễn viên điện ảnh, có lẽ chỉ chạc 15-16 tuổi, sinh thế này cũng đi tàu điện ngầm mà. Xuống đó giờ cao điểm lại bị mấy thằng biến thái nó sờ mó moi móc thì khổ. Làm xe ôm ở cái trạm Mỹ Đình này từ hồi ga mới khai trương, hắn quá dành mấy vụ thế này. Giờ cao điểm đã biết bao nhiêu đứa con gái trẻ đẹp thơm tho phải ré lên vì bị bọn biến thái lợi dụng đông người thò tay bóp vú, móc lồn. Người đi tàu đông nghịt nhưng chả ai dám can thiệp vì sợ bị trả thù. Thực ra cũng đúng thôi, sống trong cái Hà Nội thời này thì ai lo việc nấy, lỡ dớ nhúng vào chuyện người khác chỉ có thiệt. Cá biệt có lần có một em sinh viên trẻ đẹp lắm mà mặc váy đi tàu vào lúc 7 giờ sáng bị chúng nó thò tay vào lồn móc cho rách cả trinh, chảy cả máu. Giữ gìn cho lắm vào để rồi như thế kể cũng khôi hài thật. Chiều tà cái nóng tháng 7 của Hà Nội hầm hập như thiêu đốt cổ họng của hắn, mặc dù hắn đang ngồi trong bóng râm. Hắn bỏ mặc con xe dream cũ mềm lê bước ra quán trà đá bẩn thỉu bên gốc cây bàng. U ơi cho cốc trà đá với cái kẹo lạc. Hắn vừa đi vừa gọi với bà bán nước. Bà này chỉ khoảng 40 mà ra vãi lồn. Cặp vú sệ đến rốn nên hắn toàn gọi là u. Hôm nay ế quá nhỉ. Mà mày nghe gì chưa? Cái dịch bệnh lần này có vẻ ghê đấy. Bà tủm tỉm nhìn hắn. Ôi dào, chắc lại do mấy thằng công ty dược bịa ra để bán thuốc, bệnh đéo gì mà lại làm cho đàn ông teo chim được cơ chứ. Hắn lào bào, thật đấy, nghe nói con đĩ Thu Phương vẫn lảng vảng ở mấy nhà nghỉ quanh đấy, nói dạo này ít khách lắm, nó giảm giá xuống còn 3 triệu, sót mà vẫn ế khách đấy, ai lại tin lời đĩ kể chuyện hả u. Mà u cũng cẩn thận đấy, u mà bị thì bác nhà khéo Thượng Mã Phong chết vì không chịu nổi. Hắn nói đùa nhưng hơi chột dạ, chả lẽ cái bệnh đấy đã lan đến nước mình. Mới đầu năm 2015 vừa rồi bên châu Âu có cái dịch bệnh gì lạ lắm, đàn ông mà mắc phải thì nghe nói tự nhiên làm mất hết ham muốn tình dục. Nghĩa là gái trẻ đẹp có gì lồn vào háng trà sắt thì chim vẫn không lên, mà không phải là biến thái sang thích đàn ông đâu. Như thế thì đã dễ, đằng này mấy bố bị bệnh thành ra như vô tính, vẫn sống bình thường chỉ có không có nhu cầu địt nữa. Báo hại làm cho gái đĩ ở châu Âu thất nghiệp đầy đường. Một vài đường dây gái đĩ Nga xét chuyển sang suốt gái sang châu Á, sang cả Việt Nam nữa, kéo theo đám mafia Nga du bắn nhau nhau loạn xạ. Có mấy con thỉnh thoảng cũng làm ở khu Mỹ Đình, tóc vàng chân dài miên man, vú phòi cả da nhìn gợi lắm, nhưng hắn chưa có diễm phúc đi thử mà đéo hiểu cái bệnh đấy, sao nó quái ác thế. Phụ nữ cũng bị tốt là đằng khác, vì bệnh lấy theo đường tinh dịch nước lồn mà. Giống cái mà bị thì ngược lại trở nên cuồng dâm, lúc nào cũng ham muốn tinh dục không thể nhịn được. Thời sự còn đưa tin mấy con tây trẻ đẹp đàng hoàng lắm, không phải dạng già xấu gì đâu, mà tự nhiên nhảy ra đường nằm banh lồn tự tay bóp vú van xin người đi đường địt chúng nó cơ mà. Còn bên Trung Quốc nghe nói cũng bắt đầu bùng phát rồi. Khiếp, 1,5 tỷ người chúng nó thì các bạn thử tưởng tượng xem sẽ thế nào. Thời buổi khó khăn, lạm phát như điên mà lại thêm cái chứng bệnh dịch này nữa. Hắn thở dài, chỉ nghĩ đến cảnh một ngày không xa mình mắc phải, nhìn gái thon nạc dài như nhìn khúc gỗ thì kể như đời còn nghĩa lý gì nữa. Hắn năm nay 28 tuổi mà trông già như một thằng sắp 40, căn bản phải lo lắng chạy ăn từng bữa. Từ hồi mất việc, hắn phải nhọc nhằn từng cuốc xe ôm nuôi vợ và hai đứa con. Một ngày giỏi lắm kiếm được 2 triệu bỏ hết vào miệng mấy đứa con. Thế nên căn bản hắn là một tên rất mê gái, nhưng do không tiền địa vị thì thấp kém nên cũng chỉ biết thòm thèm cả ngày rồi tối về đè vợ ra địch cho đỡ ghen thôi. Hắn tia gái cực kỳ nhanh và chuẩn, chỉ cần nhìn thôi hắn có thể luận ra cái lồn nào là thuộc loại người nào, sinh hoạt ra sao. Hàng ngày ngồi ở ga tàu này hắn tia được không biết bao nhiêu là loại gái thơm ngon, nào là gái công sở có học thức, mặc váy ngắn, đeo kính ra vẻ đoan trang nhưng kỳ thực thì cực kỳ dâm đãng. Buổi sáng sẵn sàng ngồi lên bàn làm việc dạng chân ngửa lồn cho sếp địt, chiều về lại ghé siêu thị mua thức ăn về nấu cơm cho chồng con. Nào là gái tơ học cấp 3 vú còn chưa nhú hết, da dẻ trắng như sữa, tóc nhuộm xanh đỏ nhưng đã học đòi yêu đương, đưa nhau vào nhà nghỉ banh háng ra cho bạn trai bắn tinh vào lồn. Xong rồi cũng biết uống thuốc tránh thai, rồi gái bao cao cấp, son phấn kỹ càng, mũi biết ngửi mùi tiền, còn lồn thì biết co bóp, có thể khiến một thằng lực sĩ bắn tinh trong 5 phút, ôi thôi đủ cả. Anh ơi cho xuống giáp bát, một giọng nữ cất lên cắt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn định thần nhìn lại không tin vào mắt mình khi thấy một cái lồn thơm ngát mặc váy liền đỏ bóc đô để khoe cặp đùi dài mỹ mãn. Mái tóc dài xoăn lòa xòa lệch một bên kiểu Hàn Quốc trông vô cùng duyên dáng, khuôn mặt trái xoan với những nét xinh đẹp chuẩn như em vừa bước ra từ một viện thẩm mỹ. Thường ngày rất ít khi hắn chở những loại gái thế này, loại gái cao cấp như vậy, chúng nó ngồi taxi, ô tô tiếng cho nó êm lồn chứ, chỉ có gái đĩ rẻ tiền mới đi xe ôm thôi. Ở 800.000, em trả anh hẳn 1 triệu, em nở nụ cười tươi rói phô ra hàm răng trắng bóc, đôi mắt chảy mascara ra híp cả lại, ơ cái con lồn này bị điên à, hay định cướp xe mình. Mà cái dream ghẻ này thì bán được bao nhiêu, sợ đéo, hắn nghĩ thầm trong lúc ngớ người nhìn vào hai cái đầu ti lằn lên sau lớp vải đỏ, em này không mặc áo ngực chắc là điếm đây, mà sao lại xinh lộng lẫy như thế này nhỉ, không nói không rằng hắn đưa mũ bảo hiểm cho con bé rồi dắt xe nổ máy, chiếc xe phóng đi, như thường lệ khi chở khách hắn lầm lì không nói câu nào. Nhưng hôm nay tự nhiên có điều gì khác lạ lắm, mùi nước hoa, mùi nước thơm từ mái tóc của em khách ngồi sau thoang thoảng như mê hoặc hắn, hắn thấy em ngồi càng ngày càng sát vào hắn. Bộ ngực mềm mềm của em chạm vào người hắn rồi em lại xoay người qua lại khiến hai cái đầu ti cọ cọ vào lưng hắn, lần đầu tiên một con đàn bà làm trò này với hắn. Kể cả vợ ngày xưa thì cũng đưa nhau vào nhà nghỉ đè ngửa nhau ra chứ nàng cũng không dâm đãng đến mức kích thích hắn giữa đường như thế. Con cu hắn ngúc ngoắc vì không chịu nổi kích thích. Bỗng em vòng tay ra đằng trước mò xuống cặp quần hắn, bàn tay thon nhỏ trắng muốt của em nắm lấy con cu đã hơi cứng của hắn này. Làm trò đéo gì thế, hắn hét lên cộc cằn phanh két xe lại bên lề đường, may thay khúc đó đường vắng nếu không chắc hắn đã bị xe đằng sau đâm chết ngay. Anh ơi chiều em đi em muốn được địt, em chợt cất giọng thỏ thẻ vô cùng nhẹ nhàng và lời lẽ thì đĩ thỏa, hắn chơ người ra nhìn con bé trong chiếc váy bó, cặp môi mọng như anh đào. Vú trắng lấp ló sau cái cổ áo xẻ rộng, nhìn em gợi tình đến nỗi ông già 70 trông thấy cũng phải dựng đứng. Cô đùa với tôi đây à, hắn gằn giọng, không em rất muốn địt dân lao động như anh. Em sẽ trả anh thêm 5 triệu nữa, em thỏ thẻ, ở nghe cũng có lý, trên đời này có những loại đàn bà địt cả chó béc dê cơ mà. nên loại đàn bà thơm tho cao cấp lại đi thèm con cu thô kịch hôi hám của dân lao động như hắn có lẽ cũng có. Hơn nữa đối với hắn 5 triệu là khoản tiền lớn, có thể mua thức ăn cho vợ con trong một tuần. Nắng hè nóng chảy mỡ, thằng Lệ Tân nhà nghỉ há hốc mồm thấy một nàng kiều nữ trắng trẻo khêu gợi đi vào cùng với một tay xe ôm nhếch nhác. Người hôi mùi mồ hôi vì cả ngày đứng đường, phòng bài trí đơn giản, chủ yếu có mỗi cái giường to tướng và một cái gương to không kém để bên cạnh, để các đôi tình nhân có thể nhìn bản thân đang địch ở trong gương. Đúng là một căn phòng nhà nghỉ đúng nghĩa. Em vừa vào phòng đã vứt ngay cái túi xách đắt tiền xuống đất, lấy hai tay vén chiếc váy lên đến bẹn cặp đùi trắng muốt của em khiến hắn nhỏ nước dãi. Từ từ nhìn lên mắt hắn đập vào cái mu lồn đen láy lấp ló sau chiếc quần slip đen thêu ren tinh xảo. Nhưng chưa kịp nhìn lâu thì em đã lấy một tay lột phăng quần slip xuống cổ chân rồi nhấc chân đá sang bên. Tay kia em nhanh chóng kéo chiếc váy trễ xuống rồi móc hai quả vú trắng muốt ra. Hai cái đầu ti hồng hồng của em đã dựng đứng lên vì nứng. Hắn chưa hết bàng hoàng thì em đã nhảy sổ đè hắn ra giường hôn ngấu nghiến vào mặt vào môi hắn. Cặp môi của em đỏ mọng, lưỡi em âm ẩm mềm mềm khiến hắn như phát điên. Ngay sau đó em vạch quần hắn ra rồi bàn tay thon mát rượi tham lam cầm lấy con cu của hắn mà ra sức tuốt. Miệng em ngập vào đầu dương vật hắn rồi say sưa bú mút, cảm giác âm ẩm ướt ướt của miệng lưỡi em khiến hắn đê mê, dương vật căng cứng hết cỡ. Hắn chưa kịp định thần thì em đã nhảy lên người hắn dạng chân, một tay cầm dương vạt hắn, một tay mò xuống mép lồn đã ướt đầm đìa dâm thủy để chuẩn bị nhét của hắn vào. Từ từ em ơi, làm gì như ăn cướp thế, hắn gắt lên. Em làm hùng hục như một con thú nên không để thời gian cho hắn tận hưởng hết thân hình tuột di mỹ thơm tho của em. Hắn còn muốn em mút dương vật hắn lâu hơn nữa, đè em ra mà liềm bướm, mà giờ thậm chí hắn còn chưa bóp vú thì em đã định nhét cu hắn vào lồn. Hắn đang nằm dài người chịu trận ở trên giường thì bỗng nghĩ đến một điều. Em ơi, đeo bao đã cho an toàn. Mặt em lúc đó đỏ bừng bừng, cặp môi đỏ mọng khẽ mở ra rên nhẹ nhẹ. Mắt nhắm rim rim một cách đê mê. Em như không nghe thấy hắn nói gì, tiếp tục trà sát mép lồn vào dương vật hắn tìm đường nhét vào. Hắn bỗng thấy cuống, con bé này mà bệnh tật gì thì chết. Hắn vùng dậy lấy tay đẩy con bé sang một bên, bỗng hắn giật mình khi em lại vùng dậy đè hắn xuống với một sức mạnh không ngờ. Cái lồn ướt nhẹp của em men mét nước cả da người hắn. Hoảng sợ hắn không nghĩ đến căn bệnh quái ác mà bà hàng nước nói chuyện lúc chiều. Mà trong lúc nguy cấp đó hắn cũng không suy nghĩ được nhiều, cố sức đẩy mạnh em ngã xuống đất rồi chạy nhào ra cửa phòng. Đúng lúc đó một miếng bông băng sặc sụa mùi thuốc khen khét được dí vào mồm, vào mũi hắn. Mùi thuốc khen khét khó chịu khiến hắn như muốn nôn mửa, mắt hắn hoa lên, chân tay bùn rùn, thuốc mê đã ngấm. Hắn lờ mờ thấy mình bị kéo lên giường, rồi cả thân hình trần truồng của em ngồi đè lên hắn trong tư thế cưỡi ngựa. Một cảm giác nóng ấm bao bọc quanh dương vật của hắn giờ tan tầm, nóng kinh người, không khí đặc quánh khói bụi. Từng dòng ô tô đông nghìn nghịt chen chúc đè lên con đường như một cái dương vật cứng ngắc đang cố đút vào một cái lồn khô khốc. Hắn uể oải phi xe về nhà. Từ đây về khu nghi tám, nhà hắn với tình trạng tắc đường này phải mất 2 tiếng là ít, đầu nhức như búa bổ, bên dưới háng thì ê ẩm. Tình cảnh của hắn thật là thảm hại. Hắn cảm thấy trong người vô cùng khó chịu như bị nhiễm cảm cúm vậy, cơ thể đang đề kháng cố tống khứ những mầm bệnh lạ tìm cách xâm nhập. Chỉ mới lúc nãy thôi thì hắn tỉnh dậy trên giường trong căn phòng nhà nghỉ, không mảnh vải che thân, con cu hắn tê dần. Từng mảng tinh trùng pha lẫn nước lồn đã khô lại còn dính đầy trên đầu Dương Vật và quanh háng hắn. Hắn đã bị con đàn bà xinh đẹp cuồng dâm kia đánh thuốc mê rồi hiếp không biết bao nhiêu lâu. Hắn quay đầu sang bên thì ngạc nhiên khi thấy em đang trần truồng nằm sấp cạnh hắn, ngủ mê mệt vì kiệt sức, mái tóc dài xõa lên tấm ái lưng trắng muốt, nhìn cực kỳ gợi cảm. Cái thứ thuốc mê mà em úp vào mặt hắn rất lạ, làm tay chân, tinh thần hắn bủn rủn nhưng hắn vẫn nhận biết khá rõ khi Dương Vật bị bao quanh bởi cái lồn ướt nhẹp nóng hổi kia. Rồi sau đó em đã cưỡi lên hắn mà phi ngựa, sàng qua sàng lại cặp mông mướt mát một cách điên cuồng khiến Dương Vật ma sát với các thớ thịt lồn một cách mãnh liệt làm hắn xuất tinh ít nhất là 2 lần. Hắn còn nhớ được những tiếng rên la vô cùng đĩ thọa của em trong cơn sướng, sau khi hắn đã bắn tinh đầy vào trong lồn em chảy cả ra ngoài. Em còn lao vào dùng cái miệng xinh xắn ngập Dương Vật hắn mút liếm cho nó cương trở lại nằm đè cả thân hình lõa lồ của em lên người hắn mà đít ở bên dưới. Hai cái mép lớn tham lam của em như nuốt chửng Dương Vật hắn, còn bên trên thì em vừa rên rỉ vừa hôn liếm miệng ngực vai của hắn, cứ thế cái lỗ. Lồn nóng hổi của em trà sát đút bóp khiến hắn xuất tinh thêm 2 lần nữa, đến lần cuối cùng, tức là lần bắn tinh thứ 4 thì cả người em rung bần bật trong cơn cực khoái, em hét lên. Hai tay cào vào ngực hắn khi cơn dâm lên đến đỉnh điểm, ở bên dưới, cái lồn em như phát điên, co giật như bóp nát con cu hắn, một dòng dâm thủy bắn phụt ra từ lồn em văng ngoênh mét ra bụng. Ra ngực của hắn rồi em kiệt sức đổ sấp lên người hắn, bộ ngực tròn ngồn ngộn áp lên người hắn mà tận hưởng nốt cơn sướng lâng lâng từ lồn dâng lên tận óc. Hắn tỉnh dậy nhìn con đàn bà nằm sấp tiếp đi vì kiệt sức, cặp mắt nhắm nghiền, khuôn mặt em toát ra một vẻ duyên dáng dễ thương. Trái ngược hẳn với những gì em đã làm là đưa hắn vào nhà nghỉ mà hãm hiếp. Hắn hoang mang không cắt nghĩa được một cái lồn ngon ngọt như em thì ngoắc tay một cái là có một rổ cu sẵn sàng nhắm đến lồn em mà địch ngay, cần gì phải làm như vậy. Trừ khi em quá dâm đãng và bệnh hoạn, cặp mông trắng bệnh to đối lập với cái eo thon nhỏ tạo nên một đường cong tuyệt mỹ, ở giữa hai mông em lấp ló cái mép lồn tơi tả. Nhơ nhớp nước không rõ là tinh dịch của hắn hay nước lồn của em. Nhìn cảnh tượng đó bỗng nhiên trong đầu hắn dâng lên một cảm giác thèm muốn. Kỳ lạ thật, hắn đã xuất tinh 4 lần mà vẫn thèm lồn. Bình thường hắn địch vợ hắn 3 lần một đêm đã là kỷ lục rồi. Phải chăng cái lồn này nó xinh đẹp thơm tho làm hắn ứng đến mức vừa phụt tinh vào đó 4 đợt lại muốn địch nữa chăng? Bàn tay hắn chợt vô thức đưa ra muốn chộp lấy cái khe lồn khêu gợi kia mà sờ mó. Nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thấy hơi lo sợ vì sự cuồng nhiệt đến mức thô bạo của em lúc nãy nên lại rụt tay lại. Nhìn thấy cái túi sách của em vứt chơ vơ ở góc giường, hắn do dự rồi với lấy mở ra bắt đầu lục lọi. Em đã hứa cho hắn 5 triệu nhưng sau màn hiếp dâm vừa rồi thì hắn nghĩ mình phải xứng đáng hơn thế. Hắn dốc ngược cái túi ra giường. Này thì son môi đắt tiền, băng vệ sinh, quần slip bẩn, nước thơm, giặt những thứ linh tinh của bọn đàn bà. Hắn đưa cái quần slip lên mũi hít hà mùi lồn còn vương lại rồi tiếp lục. Từ ví của em hắn lôi ra một cái chứng minh thư, Kim Thoa sinh năm 90, tiên sư nghe tên đã thấy đĩ rồi, bỗng một tờ giấy gập làm tư rơi ra. Hắn tò mò mở ra rồi choáng váng không tin vào mắt mình khi đọc dòng chữ, xét nghiệm dương tính với virus TID, mắt hắn như hoa lên, trong đầu dâng lên một sự giận dữ xen lẫn sợ hãi. Hắn quay lại nhìn cái thân hình trần truồng đang nằm trên giường mà máu sôi lên, con đàn bà khốn nạn chỉ vì nướng lồn mà đã hại đời hắn. Cái lồn nó đang mang căn bệnh quái ác mà nó đang tâm lừa hắn vào nhà nghỉ hãm hiếp, rồi giờ đây hắn sẽ bị mất hết cảm giác thèm muốn xác thịt. Lúc đó đương kim hoa hậu Hoàn Vũ có vạch slip mà chổng mông vào mặt hắn thì hắn cũng phải tay quay đi thôi. Ôi thôi, nghĩ đến đây hắn đã không muốn sống nữa. Trong cơn hoang mang sợ hãi, hắn vơ vội quần áo mặc vào rồi chạy vội ra khỏi căn phòng. Xin chào các bạn, đây là bản tin thời sự tối ngày 20 tháng 12 năm 2016. Sau đây là các thông tin chính. Căng thẳng tiếp tục leo thang ở Vịnh Bắc Bộ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố kiên quyết khẳng định chủ quyền đối với Vịnh Hạ Long. Đờ em mờ bọn này bị điên à? Hắn ngao ngán chửi thề rồi với tay lấy điếu thuốc lào rít một hơi dài. Tiếng thuyết minh từ chiếc tivi cũ kỹ của bà hàng nước vẫn vang ra ông ổng. Dịch bệnh liên quan đến tình dục TID tiếp tục lan nhanh đến mức báo động. Nhà chức trách đang truy lùng những người hiếm hoi chưa mắc bệnh để có biện pháp bảo vệ họ trước sự tấn công của những cô gái mắc chứng cuồng dâm. Bà hàng nước lầm bầm, giờ này làm gì còn thằng đàn ông nào lành lặn nữa, toàn những phường nhìn thấy gái là vắt chân lên cổ chạy, phải không chú? U nói đúng, hắn ấp úng. Sao ấp úng thế, hay là chú còn? Bá dí người về phía hắn hỏi dò, cặp vú sệ đung đưa phát tởm. U buồn cười nhỉ, bị ngộ độc chè tươi à? Từ hồi con bị cái con lồn kia nó hiếp thì đời còn nghĩa lý gì nữa? Vợ con nó còn phải bỏ con 3 tháng trước, u không thấy sao? Hắn gạt đi, rồi đăm chiêu nhìn ra mặt đường sáng bóng vì phản chiếu ánh đèn, cảnh vật mờ mờ chạng vạng trong một buổi tối mùa đông. Thực ra có một điều hắn nói dối bà hàng nước, đó là hắn đã phải bỏ vợ không phải vì bị liệt dương mà ngược lại, vợ hắn đã mắc chứng cuồng dâm quá nặng. Các bạn còn nhớ vụ hắn bị con đàn bà xinh đẹp dâm đãng kia lừa vào nhà nghỉ rồi đánh thuốc mê rồi hãm hiếp cho hắn phủ tinh vào cái lồn thơm tho đó đến 4 lần. Cái lồn đó thì ấm nóng thơm tho thật, nhưng là một cái lồn bệnh. Từ dạo đó về nhà hắn không dám địch vợ nữa vì sợ lây bệnh cho nàng. Hắn thậm chí còn dám chịu một trận mắng té tát mà nói thật mọi chuyện với vợ, rằng hắn bị một cái lồn lừa vào nhà nghỉ, rằng hắn đã mang bệnh. Thế nhưng vợ hắn không tin, vì sau những lần nàng mặc váy ngủ mong suốt rồi đụng chạm thì dương vật hắn lại căng lên. Hắn cũng không tin nổi vào sự thật đó, hắn rõ ràng bị nhiễm virus TID. Xét nghiệm đàng hoàng mà dường như không bị liệt dương mà còn sung mãn hơn trước. Thế là cuối cùng hai vợ chồng trong một đêm quá hứng đã lao vào nhau. Hắn không ngờ rằng sau khi bắn nốt giọt tinh dịch vào cái lồn ướt át của vợ thì cũng là lúc nàng bị mắc căn bệnh hiểm nghèo kia. Từ dạo đó nàng phát cuồng lên vì con cu hắn. Có hôm vừa về đến cửa chưa kịp thay quần áo thì nàng đã nhảy bổ lên người hắn tụt quần rồi móc cu ra bú liếm ngon lành, rồi nàng đè hắn ra nhét dương vật vào lồn cưỡi ngựa. Hắn thất kinh khi thấy hình ảnh này y hệt như lần bị con đàn bà xinh đẹp kia hiếp trong nhà nghỉ. Có lần hắn đang nghe điện thoại mấy thằng bạn ất ơ rủ đi uống bia thì cúi xuống đã thấy vợ đang thổi cho mình rồi. Khủng khiếp nhất là nàng chơi không biết mệt. Mỗi lần hắn phải bắn tinh 3,4 lần mới khiến nàng tạm nguôi cơn ứng lồn mà trở lại bình thường một chút. Thế là dù rất thương vợ, hắn phải ngậm ngùi tiễn vợ con về quê ở với ông bà ngoại. Vợ hắn mà ở lại chắc hắn chẳng sống qua nổi Tết, vì ngày nào cũng phải địch nhau 5,6 lần. Hắn tiện vợ ra bến xe không quên dúi cho nàng một hộp đầy cu giả, sex toy bây giờ bán đầy đường. Nhà chức trách phải nhắm mắt cho qua vì dịch bệnh diễn biến quá phức tạp. Lạ lùng nhất là cơ thể hắn dường như đã miễn dịch với căn bệnh kia. Mặc dù mang trong mình virus nhưng dương vật hắn không bị liệt mà ngược lại còn sung mãn hơn bình thường. Từ chim ảnh hưởng đến não, trong đầu hắn dạo này lúc nào cũng lan man nghĩ đến lồn, lồn thơm, lồn đẹp, lồn gái tin, lồn người mẫu. Ôi trao, những dục vọng thấp hèn cứ khiến đầu óc hắn như quay cuồng. Mấy ngày đầu hắn thủ dâm điên cuồng, nhưng rồi hắn chợt nhận ra Trong tình cảnh rất nhiều đàn bà còn đang đứng lồn tìm chỗ thỏa mãn thì có ngu mới phải tự xử. Những con đàn bà dù xinh đẹp đến đâu khi mang trong mình loại virus kia thì sẵn sàng cho tiền để được địch kia mà. Tuy nhiên địch những loại gái cuồng dâm có thể trở nên rất nguy hiểm nếu mọi việc vượt tầm kiểm soát. Thế nên hắn chú ý đến những cô gái nhà lành hơn, bởi vì ngay cả những đứa con gái bình thường chưa nhiễm bệnh thì cũng rất thèm địch cũng phải thôi. Ở tình cảnh hiện nay thì rất khó kiếm được một cái chim khỏe mạnh. Thành ra những nàng kiều nữ sẵn sàng làm những điều thô bỉ dâm đãng nhất chỉ để thỏa mãn dục vọng kiếm cho mình một người đàn ông. Chuyện mới quen nhau được vài phút mà con gái đã cầm tay con trai dí vào ngực hay đưa vào đũng quần mình chẳng làm ai ngạc nhiên nữa. Đáng buồn là trong 99% trường hợp thì đứa con trai lại nhăn mặt rút tay ra, cũng như việc thủ dâm không thể thay thế việc địch một cái lồn thực thụ. Bao nhiêu chim giả bày bán cũng không thể thỏa mãn hết cơn dâm của các chị em. Ngay những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể hình dung ra xã hội lại có thể tha hóa đến mức chóng mặt như vậy. Chỉ sau một thời gian ngắn, bao nhiêu giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục coi như vứt vào sọt rác hết chỉ vì cái thứ bệnh kia, thật là bi thảm. Nhưng với hắn thì cái thế giới này lại tiềm tàng những cơ hội để thỏa mãn dục vọng của mình. Hắn rất thèm lồn mà giờ đây thì rất nhiều lồn lại thèm khát cái dương vật hiếm hoi của hắn. Tuy nhiên hắn phải thận trọng, rất thận trọng. Và thế là tạm thời hắn sử dụng cái nghề xe ôm như một cái vỏ bọc hoàn hảo để thực hiện ước mơ của mình. Cái lợi của dịch bệnh tình dục đang hoành hành là tệ nạn hiếp dâm. Quấy rối tình dục giảm hẳn, nói cho chính xác là hầu như không còn các vụ hiếp dâm nữ hay tóc váy móc lồn trong tàu điện ngầm giờ cao điểm nữa. Ngược lại thì bao nhiêu cái lồn hứng của các bà các cô chỉ mong được kẻ dâm tặc nào móc máy sờ mò mà không được. Người ta bắt đầu thấy xuất hiện các vụ ngược đời là con gái. Phụ nữ lại ăn mặc khéo gợi đi quấy rối đàn ông. Nhưng thôi tạm thời điều đó chưa bàn ở đây. Cái chính là bởi phụ nữ không e dè đàn ông như trước nên cánh xe ôm như hắn bỗng nhiên nhiều khách hơn. Nhiều cô gái trẻ trung trước ít khi dám đi xe ôm vì e sợ có thể đụng phải một tên yêu dâu xanh nào đó thì giờ đây không ngần ngại ngoắc mấy bác tài trở đi khi cần. Thời buổi khó khăn mà, dịch bệnh cũng ảnh hưởng không ít đến nền kinh tế vốn đã bất ổn vì phát triển không bền vững. Chú ơi cho xuống đường Thụy Khuê, một cô gái trẻ đi bộ tới vẫy tay gọi hắn. Thỏa thuận giá cả xong hắn đẩy xe xuống lòng đường rồi nổ máy. Chỉ trong khoảnh khắc thôi nhưng vì tài tia gái bẩm sinh nên hắn đã quan sát rất kỹ cô gái. Em chỉ đang tuổi cháu của hắn. Vẫn mặc đồng phục cấp 3 của một trường danh tiếng ở Hà Nội, còn trẻ nhưng cơ thể đã rất phỏng phao, cặp mông tròn căng loàn lên dưới cái quần vải bó sát. Khuôn mặt tuy trẻ măng nhưng có những nét rất xinh đẹp, đôi mắt đen láy cứ nheo lại khi cười chứng tỏ em rất có triển vọng quyến rũ đưa trai lên giường. Một năng khiếu hoàn toàn vô ích trong hoàn cảnh hiện tại, mái tóc em buộc kiểu đuôi gà vểnh cao, để lộ ra cái cổ lơ thơ tóc tơ, trông rất dễ thương, chiếc xe phóng đi vun vút, em ngồi sau mà mùi gái tơ cứ thoang thoảng bay vào mũi hắn khiến hắn dạo dực tài đánh hơi mùi gái, cùng các thứ mùi liên quan đến tình dục của hắn cũng thuộc loại thiên bẩm. Hắn đắn đo một lúc rồi mở lời, thế cháu học ở đâu, năm nay thi đại học phải không? Đáp lại lời hắn em chỉ dạ cho qua chuyện, chắc còn ngại không muốn nói chuyện với người lạ, lại là xe ôm như hắn. Thế cháu đã có bạn trai chưa? Hắn lân la tiến tới, thời buổi này bạn trai gì hả chú? Cháu chỉ chơi trò bạn trai ảo trên net thôi. Bỗng nhiên em mau miệng hẳn, chắc do nói chúng chủ đề ruột. Thế cháu muốn bạn trai thật không? Hắn vừa nói vừa vòn tay trái lại đằng sau bóp vào ngực con bé. Một hành động không thể tưởng tượng ra ở thời đại của chúng ta. chú làm gì thế, buông ra, em hét lên vô vọng, bàn tay hắn vẫn bóp chặt mân mê cặp vú non tơ. Em mặc loại áo lót mỏng mềm nên hắn có thể cảm giác rõ ràng cặp vú mới nhú còn săn chắc tràn đầy tinh chất gái, sờ vú mà sướng gần bằng sờ lồn, hắn tấm tắc trong miệng. Vòng tay ra sờ chim chú đi, cháu sẽ hiểu, cháu mà dạy đạp là ngã chết bây giờ đấy, hắn lạnh lùng nói, thật khó tin nhưng là sự thật, em thoáng ngần ngừ rồi làm theo răm rắp. Bạn cứ tưởng tượng xem, vào thời của chúng ta, một cô hoa hậu ra cầm tay bạn dí vào lồn bạn có sờ không, ở đây tình huống này cũng y như vậy, ôi chú vẫn còn. Em la lên bằng cái giọng ngây thơ khi sờ thấy cái dương vật cưng cứng của hắn nổi cụm lên trong quần, tính chú bỗ bã cháu thông cảm, nhưng cháu có muốn địt không chú đáp ứng, hắn nói tỉnh bơ, tay vẫn mân mê bóp vú con bé, cái đầu ti hình như đã bắt đầu ngỏng lên bò nứng, hi hi chú buồn cười thật, nhưng giờ làm gì còn nhà nghỉ nào nữa, con bé trẻ thế mà danh ra phết. Các nhà nghỉ rẻ tiền tính theo giờ trước khi cho thuê để các cặp nam nữ vào địt nhau đã sập tiệm hết từ cả năm nay, thì về nhà chú ở dưới bãi kia kìa. Bây giờ thỏ tay sục chim cho chú đi, hi hi chú đừng có lừa cháu, em cười khúc khích rồi háo hức lấy bàn tay búp măng nhỏ nhắn luồn vào trong quần hắn, xe cộ cứ vun vút trên đường. Mắt hắn như mờ đi vì từng đợt sướng lan ra từ dương vật, bàn tay âm ấm mềm mại của em ra sức tuốt dương vật hắn khiến khúc thịt cứng ngắc vì nứng, hắn thò tay ra đằng sau luồn vào cặp quần em, bàn tay hắn mò mẫm trong quần con bé, hắn vọc tay vào tận trong cái slip của em lùa mấy ngón tay qua cái mờ u lồn rậm lông móc xuống phía dưới, ôi thôi, chưa gì mà đã ướt sũng thế này. Đúng là gái đang độ tuổi bẻ gãy sừng trâu, tay hắn vừa sờ vào cái khe lồn còn khít khịt của con bé đã chạm phải cái thứ nước nhơn nhớt nhầy nhầy đó. Nếu Thượng Đế tạo ra loài người thật thì Ngài đúng là đã nghĩ đến mọi thứ, Ngài tạo ra cái lồn đàn bà biết tiết nước nhớn để dương vật địt vào dễ dàng hơn, Ngài tạo ra cảm giác nứng sướng để con người chăm chỉ giao phối mà duy trì nòi giống. Cứ thế hắn vừa lái xe một tay vòng ra sau sờ lồn em gái, em thì vòng tay ra trước vuốt ve tuốt con chim cứng ngắc của hắn. Ôi hắn đã tưởng tượng trước cảnh đưa em về nhà vật em ra giường lột hết quần áo mà sơi tái cái thân thể gái non trần truồng ngon lành kia, hắn chỉ làm theo sự chỉ bảo của Thượng Đế thôi. Kết hắn đạp phanh hết cỡ nhưng đã quá muộn, một chiếc xe trong ngõ chạy vụt ra tạt đầu chiếc Dream cũ kỹ, hắn và em gái ngã sóng xoài ra đường, tay hắn vẫn còn móc trong đũng quần slip em. Hắn đứng dậy đưa bàn tay ướt sũng nước lồn lên vuốt mặt má hắn rớm máu vì sắt xuống đường. Ở phía đối diện chiếc xe máy đắt tiền của hai thằng thanh niên kia đổ úp vỏ nhựa vỡ vụn mấy chỗ. Đờ em mờ mày mù à, đi đứng kiểu đéo gì thế. Cả hai thằng thanh niên hùng hổ bước tới đẩy hắn, cái mặt căng căng còn hôi sữa. Ơ chúng mày có chim cô mà đòi địt, hắn điên tiết quát. Hai thằng tím mặt nhìn nhau, không ngờ hắn nói trúng tim đen của lũ này, rồi bất ngờ một thằng xông vào đạp hắn ngã ra đường, thằng kia thừa cơ xông vào đá vào bụng hắn, máu sôi lên. Hắn vùng người dậy rồi nhằm hai cái mặt lấc cấc đấm đá túi bụi, hắn bị bẻ quạt tay đưa về đồn công an phường, hai thằng kia đéo hiểu móc điện thoại ra gọi gọi nói rồi được thả về. Trong lòng hắn hoang mang xen lẫn bực tức, hắn bị ăn khá nhiều cú đá vào hàm nhưng dù sao cũng kịp đấm vỡ mũi một trong hai thằng mất dạy kia. Việc làm hắn ức chế nhất chính là để sống mất em gái non tơ xinh xắn kia. Em đã sẵn sàng cùng hắn về phòng nắm ngửa cho hắn địt thì tai nạn lại xảy đến. Khác nào miếng ăn đến tận miệng thì bị ném vào sọt rác. Sếp ơi, giam thằng này ở đâu bây giờ? mấy phòng tạm giam đang sửa, đờ em mờ ai bảo chúng mày bắt nó về làm gì cho rách việc, thì hình như đụng xe với cháu của anh Trung trên quận, tạm thời cho mẹ nó vào phòng mấy con phò ý rồi tí lấy lời khai. Hắn chột dạ khi nghe thằng xếp công an quát ông ổng, thời buổi đàn ông bị liệt dương nghi thì chuyện giam nam nữ lẫn lộn cũng không phải hiếm. Chưa kịp phản ứng gì, hắn đã bị ấn vào một căn phòng cạnh hành lang rồi cánh cửa đóng sầm sau lưng kèm với tiếng khóa lách cách. Hắn há hốc mồm khi nhìn quanh căn phòng chật hẹp la liệt xung quanh. Đứng, nằm, ngồi tựa vào tường toàn là gái, cơ man nào là gái, phần lớn toàn các em khá xinh đẹp, son phấn trang điểm kỹ càng. Mặc quần áo ngắn cũn cợn hoặc mỏng dính ép sát vào người gợi cảm hết mức có thể, hắn cố gắng điều khiển hơi thở hổn hển của mình. Quanh phòng đếm ra phải 20 em xinh tươi duyên dáng đồng nghĩa với 20 cái lồn nóng hổi, tuy nhiên các em trông rất phờ phạc, có vẻ đã bị nhốt khá lâu ở đây, chẳng lẽ các em là phò? Thật vô lý, trông thấy hắn mấy em ngước lên nhìn không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, chắc vài hôm này cũng có một vài thằng bị tống vào đây giam cùng rồi. Hỏi chuyện vài em hắn mới biết các em bị bắt vì tội quấy rối đàn ông, đang tạm giam để chờ đưa lên trại quản thúc đối tượng cuồng dâm. Tuy nhiên không hiểu khúc mắc giấy tờ thủ tục gì mà các em bị giam đã 48 tiếng ở đây rồi mà vẫn chưa có xe đến đưa đi. Mà hai ngày ở căn phòng tạm bợ này vốn không phải là phòng tạm giam nên không có nhà tắm, toilet thì phải đi ké phòng bên cạnh, thành ra người các em nồng nặc mùi mồ hôi. Căn bản mấy hôm nay trời khá nóng, mà hơn hết là 20 đứa con gái hừng hực máu dâm trong một căn phòng bé xíu thì bạn có đoán ra được sẽ có mùi gì không? Nhất là với khứu giác cực kỳ nhạy cảm của hắn, xin thưa là từ khi bước vào thì hắn đã nhận ra ngay là căn phòng nồng nặc mùi lồn. Cái thứ mùi ngai ngái tanh tanh phát ra từ 20 cái lồn đã 2 ngày phải giam cầm trong cái chốn chật trội này khiến hắn như phát điên. Mùi lồn nồng lên trong căn phòng, xông lên mũi hắn. Nhìn quanh đâu đâu hắn cũng chỉ thấy những khuôn mặt gái xinh đẹp, những bộ ngực ngồn ngộn, những cặp mông núng nính trong những thứ quần áo hở hang khêu gợi. Trước cảnh tượng có 102 đó, trong người hắn bỗng dâng lên một cảm giác thèm muốn khó tả, nhất là ban nãy hắn đã đứng không chịu nổi khi sờ cái lồn ướt nhẹp của con bé gái non. Đang thèm lồn thì lại bị nhốt chung với 20 con đàn bà dâm đãng ăn mặc khêu gợi vú lồn phơi ra mời gọi, dương vật hắn không chịu nổi nữa ngóc đầu một cục trong quần. Các em nhanh chóng nhận ra sự việc bất bình thường đó, hắn thấy những khuôn mặt tường hồng dần dần tiến sát về phía mình, những cặp mắt long lanh nhìn chằm chằm vào đụng cuộn hắn, máu hắn sôi lên. Thái dương toát mồ hôi, xen lẫn ham muốn và hoang mang sợ hãi,